Phật mới giải thích về cái vấn đáp. Thì ở đây nói sự giải thích đó nó khác hơn chỗ khác. Ở chỗ khác cái giải thích về vấn đáp nó có nhiều, có 4-5 thứ. Ở đây Đức Phật nói có mấy thứ. Sự đáp nạn thế gian có 3. Một là chuyển đáp, như trước kia nói cớ gì gọi là giới, cớ gì gọi là giới, đó là cái lối chuyển đáp. Do vì chẳng ăn năn nhẫn đến vì đặng đại niết bàn, đó gọi là chuyển đáp. Hỏi thế nào là giới thì mình liền chuyển đáp, tức là dẫn những lý do tại sao gọi là giới. Là vì giới là một cái phương pháp làm cho người ta không khỏi ăn năn, cho tới nhờ khỏi ăn năn rồi được cái gì nữa, từ không ăn năn đó rồi lành lành được cho tới được giải thoát, rồi cho tới nhân giải thoát thì được niết bàn đó. Cái đó gọi là chuyển đáp, từ cái này chuyển qua cái kia, cái chuyển qua cái nọ, dẫn từ từ lên thì gọi đó là chuyển đáp. Nói rằng do nơi giữ giới mà người ta khỏi ăn năn, do khỏi ăn năn cho nên tâm được định nhân dân đó. Đó thì như vậy đó, mà đi lần lần tới giải thoát thì tất nhiên cái chuyển lần lần lên thì gọi đó là chuyển đáp. Hai là nín lặng đáp. Như có Phạm Chí đến hỏi ta rằng ngã là thường ư, lúc đó ta nín lặng. À, nghĩa là hỏi cái câu hỏi nó trở thành vô lý, đáp không có lợi gì cho cái người hỏi. Đức Phật im lặng. Im lặng đó có nghĩa là đáp. Tại sao im lặng mà có nghĩa là đáp? Bởi vì khi người ta chấp ngã là thường thì mình nói phá họ thì mình nói là vô thường. Thì khi chấp ngã là thường mà phá họ nó vô thường thì khi họ hoặc là chấp thường hoặc là vô thường, mà vô thường thì tức là đoạn diệt. Thì như vậy hoặc là chấp thường hoặc chấp đoạn, hai cái đều là bệnh hết. Cho nên hỏi như vậy, người hỏi chấp nặng nề như vậy hoặc chấp thường hoặc chấp đoạn, Đức Phật không trả lời. Không trả lời là để chi? Để thấy rằng nếu mình là người thông minh sáng suốt, các im lặng của Phật đó là mình đã nhận ra cái ý cái câu hỏi mình là vô lý, là sai lạc, thì đó là Phật đã cải chính cho mình. Còn nếu là Phật đáp ra thì tất nhiên để thêm cái lòng cho họ. Phật nói à, ngã là thường thì thêm tăng trưởng cái chất thường cho họ. Nói ngã là vô thường thì họ trở qua, họ cho ngã là đoạn diệt. Thì như vậy hai cái đều là bệnh, cho nên ở đây Đức Phật không đáp. Ba là nghi đáp. Nghi đáp như ở trong kinh đây nói, nếu lưỡi nhân có hai tấm, cớ gì trong sữa chẳng được có hai thứ. Đó, nghi đáp, đáp mà đặt một nghi vấn, chứ không đo ta có trả lời dứt khoát. Ví dụ nói là nếu ông cho rằng lưỡi nhân có hai tấm thì tại sao trong sữa nó không có hai thứ, vừa lạc vừa tốt, vừa lạc vừa sữa. Đó, thì chỉ nói vậy thôi mà không có giải thích, thì gọi là nghi đáp, đặt lại câu hỏi. Nghĩa là cái này nó không có lý thì cái kia tự nhiên nó cũng là vô lý luôn, nhưng mà đặt câu hỏi lại để họ tìm, họ thấy cái đó là vô lý thì tự nhiên họ hiểu cái nói của họ là sai. Này thượng nam tử, nay ta chuyển đáp như người đời nói rằng có sữa có lạc, vì quyết định được nên được gọi rằng có sữa có lạc. Phật tánh cũng như vậy, có chúng sanh có Phật tánh, do vì sẽ được thay. Thì đây là cái lối Đức Phật chuyển đáp. Chuyển đáp là tiếng Phật nói như cái chuyện người đời. Người đời họ có sữa thì họ nấu mà đun sẽ thành chất lạc. Bởi có sữa cho nên họ nấu đun thành chất lạc. Thì ở đây Đức Phật nói chúng sanh có Phật tánh, cho nên sự tu hành liền được thấy Phật tánh. Do vậy mà Phật nói chúng sanh có Phật tánh. Đó thì như vậy đó, gọi là chuyển đáp đó. Có chúng sanh có Phật tánh, do gì sẽ được thấy. Đây thì Ngài không chịu. Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa nói không được đúng nghĩa. Không đúng nghĩa, tại sao không đúng? Quá khứ đã diệt,
Vị Lai chưa đến, thế nào gọi là có?
Ngài dẫn dẫn ý Phật giảng cho khác.
Quá chứ lúc khả đắc, Vị Lai lúc khả đắc, mà tại sao Phật nói là có được?
Nếu cho rằng sẽ có mà gọi là có đó thì không đúng. Như người đời thấy không có, không con cá bèn nói không con. Tất cả chúng sanh không có Phật tánh, tại sao nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh?
Cái là thấy không con thì nói là người đó không con. Mà bây giờ mình không thấy Phật tánh thì nói không Phật tánh, thì tại sao Phật lại nói bây giờ không thấy mà Phật nói là có?
Đó, thì đó là ngài bẻ lại. Thành ra ngài có khi ngài đứng vào một bên này, ngài bác có khi ngài đứng vào bên kia. Nhưng trước thì ngài cũng không quyết định có Phật tánh. Bây giờ bị Phật bác cái quyết định có ra rồi, ngài tới lại ngài nói không. Ngài nói như vậy là không, bởi vì nghĩa là tại vì giờ không thấy thì tức nói là không. Thí dụ người không con, chưa có con, nó là không con. Phật mới giải thích này, thiện nam tử, quá khứ gọi rằng có, ví như trần quýt mộng mọc lên thời hột hư mất, từ mộng lên cây nhánh lá nhẫn đến kết trái, lúc trái chín bèn có vị ngọt. Ngày thiện năm tuổi, vị ngọt này đều không từ nơi hột mộng cây nhánh bông vân vân. Lúc trái chín thời sanh vị ngọt, vị ngọt này trước không ai có, dầu trước không ai có, mà chẳng phải là chẳng do nó hột lúc trước. Thế nên hột lúc trước dầu đã quá khứ nhưng được gọi là có, do nghĩa này nên quá khứ gọi rằng có. Thì như vậy là thấy Đức Phật nhà nói quá khứ có, rồi chỗ khác Đức Phật nói quá khứ không có. Chính cái học kinh mà nếu quý vị không có khéo thì họ cũng lúc là đầu óc rối loạn, không biết như vậy Phật nói cái nào là chân lý. Như chỗ Phật nó quá khứ nó khởi đắc, Vị Lai nó khởi đắc, hiện tại nó khởi đắc, thì ở đây thì như vậy là quá khứ đắc, Vị Lai đắc. Như vậy thì sao? Thì ở đây tôi xin nhắc lại, Phật thuyết pháp cũng như ông thầy thuốc mà trị bệnh cho cả bệnh vậy. Nếu mà được người bệnh đang cơn nóng thì ông thầy thuốc phải cho thuốc cho nó dịu cơn nóng xuống, tức là dùng thuốc mát để mà cho nó dịu cơn nóng. Nếu mà họ xuống cơn nóng rồi, bệnh xuống cơn nóng rồi, họ chuyển qua lạnh thì ông thầy thuốc phải cho có y như trước mà cho được không? Ông thầy thuốc cũng phải chuyển từ cái lạnh thuốc mát mà chuyển qua cho thuốc ấm lại. Thì như vậy là kêu là tùy bệnh mà cho thuốc, gọi là tùy bệnh dưới dược đó, là tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cái bệnh nó chuyển như thế nào thì mình phải cho thuốc thế ấy. Thì có thể trước cho thuốc nóng mà sau phải cho thuốc mát, có khi trước cho thuốc mát mà sau phải cho thuốc nóng. Nhưng mà cái thuốc đó nó rất có giá trị đối với cái người bệnh. Nếu bệnh họ chuyển, ông thầy thuốc phải theo bệnh mà cho. Nhưng mà nó không có giá trị với cái người nào mà không biết bệnh, rồi cứ như nó là phải uống thuốc này uống thuốc kia, mà nếu không biết bệnh mà uống vô thì tự nhiên tai họa. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nhằm thẳng vào cái chỗ chấp của cái người đương cơ. Người đương cơ đương chấp nặng về cái gì, Đức Phật theo đó mà ngài phá. Mà trong khi phá chấp á, mình đừng chấp là chân lý, mà mình nên hiểu rằng cái đó là cái phương tiện phá chấp. Mà phương tiện phá chấp á, thì chúng ta phải hiểu rằng đó thuộc về quyền chứ không phải là thật. Nhớ vậy, trong kinh nó chia ra quyền thật á, thì phương tiện phá chấp đó thuộc về quyền. Nhưng mà cái quyền đó để cốt Đức Phật đưa tới cái gì, cũng như bao nhiêu cái đoạn mà phá chấp trước, cốt Đức Phật đưa tới cái gì, tức là bao nhiêu cái lý luận với ngài sư tử nói, cốt là Đức Phật phá cái chấp quyết định có Phật tánh. Nhưng mà như vậy để đưa tới rằng chúng sanh có Phật tánh là tánh nhân,
mà phải tu hành nó mới hiển lộ, tức là phải nhờ duyên nhân, thấy không? Có chánh nhân là Phật tánh, nhưng phải tu hành, tức là phải có đầy đủ duyên nhân thì Phật tánh nó hiển lộ. Còn nếu chỉ chấp có chánh nhân là cứu kiến, không cần duyên nhân thì không bao giờ hiển lộ được, cho nên Phật coi như là không. Nếu chấp như vậy thì Phật nói là không có. Đó. Thì như vậy để mình hiểu lẽ thật của Phật muốn dạy là cốt chỉ dạy cho mình biết rằng mọi chúng sanh có Phật tánh, nhưng nếu không có sự tu hành thì Phật tánh không bao giờ hiển lộ. Đó là cái yếu điểm Đức Phật muốn chỉ, chỗ đó gọi là thật. Mà còn bao nhiêu cái lý luận quanh co kia, đó là quyền, phương tiện, pháp chấp để đưa tới cái lý thật đó. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật muốn bác những cái gì mà của ngài sư tử hống ở đây để rồi tới kết luận, Đức Phật sẽ đưa ra cho quý vị thấy một cái câu thật để mà cái chót mới thấy được. Bây giờ trở lại cái thí dụ của Đức Phật bác, vì ngài sư tử hống cho rằng quá khứ không có, thì ở đây Đức Phật cũng như ví dụ, cũng như từ cái hạt cam mình ươm lên cây cam, rồi có cành lá cam, rồi tới bông trái cam, trái mà nó chín có vị ngọt, mình ăn mình biết được cái vị ngọt ngon của cam, thì lúc đó mình có kinh quả quyết rằng cái trái cam mình hiện ăn đây là do bởi hộp cam trước kia hay không? Kinh có không? Thì như là ai chối cãi được rằng trái cam hiện ăn đây là bởi hộp cam trước kia người ta trồng, nó mới lên thành cây cam mình mới có trái ăn đây. Thì như vậy cái hộp cam trước kia là có, chứ làm sao nó không được? Tại sao? Đó, tức là mình truy nguyên về quá khứ thì biết rằng quá khứ có hộp cam. Nhưng mà nếu nói ngay sang hiện tại, trong khi hiện tại mình ăn cái quả cam đó, thì lúc đó hộp cam còn hay không? Cái hộp cam của quá khứ còn hay không? Không còn. Thì như vậy, cho nên cũng có thể nói không có hộp cam. Nếu nhìn ngay trong cái hiện tại này, thì cái hộp cam quá khứ đã biến hoại rồi. Nhưng mà nếu mình truy nguyên về cái dòng nghiệp của nó thì biết nó là có. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái hộp cam rồi cho tới thành trái cam, có thể nói có mà cũng có thể nói không. Nếu nói không là khi mà ăn trái cam thì cái hạt cam xưa kia đã không còn, nhưng mà xét về cái nguồn của nó thì trái cam này có là bởi hậu cam của thời xưa, cho nên trái cam này có thì cái hậu cam thời xưa cũng phải có. Đó là cái truy nguyên. Cho nên đứng về mặt sinh diệt vô thường mà nói thì nói hậu cam không có vì nó đã biến hoại, nhưng mà đứng về cái dòng nghiệp nối tiếp liên tục thì mình biết là hậu cam xưa kia vẫn là có. Vì vậy cho nên nói có đây là nói về cái dòng nghiệp liên tục, còn nói không kia là nói thẳng vào cái chỗ sinh diệt không thật.